This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Mới chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Và thưa quý vị, bác sĩ Đàn Thiện Hân của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại số 3020 đường MacLock Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-468-5252. Còn trong chương trình ngày hôm nay, sức khỏe của chúng ta thì quý vị có số điện thoại ở tổng đài ghi âm để gọi vào, đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình hay là người thân của mình. Số 817-899-4110, 817-899-4110, và quý vị có thể gọi ngay bây giờ nhé. Và thưa bác sĩ, trong những ngày Tết vừa qua, ngày hôm nay mình ngày mùng 3 Tết rồi ha, tính theo âm lịch thì mình là mùng 3 Tết. Thì cũng vẫn còn trong Tết Nguyên Đán nè, thì nhiều gia đình mình trong có cái thói quen là hay là dự trữ thức ăn dài ngày ở trong dịp Tết á, nhưng mà cũng không bảo quản kỹ, rồi hâm đi hâm lại, rồi đôi lúc thức ăn bị nhiễm khuẩn gây ngộ độc. Thì có điều gì mà bác sĩ cần chia sẻ về những cái thức ăn trong ngày Tết chẳng hạn?
Thường ngày Tết á, có một số người người ta ăn bị trúng thực, nhất là cái món trúng thực dễ nhất là bánh chưng á. Mình dùng với bánh chưng thường thường mình mua đó là mình mua tiệm bán trước lắm, không ít nhất cũng tuần lễ nhưng có thể nhiều hơn nữa. Thì nếu mà mua, nhiều khi mua bánh nó còn mới đó, thì mình tải bánh chưng ít ai bảo lạnh lắm, mình để ở ngoài mình ăn giống như Tết Việt Nam mình á. Thành ra nếu mà bánh chưng mà nếu nấu xong rồi mà nếu người ta ép lấy nước ra hết á thì mình để được lâu, còn nếu không cẩn thận mà để nước trong cái lá đó thì từ đó cái môi trường, nhất là như bữa nay thì thường bữa nay nó đỡ một cái đó là nếu mà không khí mà nó lạnh á thì không sao, còn ở nhà mình á hiện giờ nếu mà để sưởi ấm lên á thì cái độ ẩm á trong không khí làm bánh chưng nó hư đó. Mà thì thường mũi ra có nhiều người nhiều khi cắt ra xong nó không để ý á, thì ăn vô nó bị đó. Còn những cái món giống như là dưa giá hay là những cái món những người giống như ăn hiêm dừa, thịt kho, nước dừa này nọ thì mình nấu là không sao hết. Cái bánh chưng là cái rất dễ bị, thì quý vị cẩn thận cái đó. Thứ hai nữa đó là cái mùa này bánh mứt là một này đúng không, xong mà nhậu nhẹt là hai nè, rồi cũng như là nhậu thì nhiều khi có những trong khu kiểu thế đó. Thành ra thì bệnh nhân tôi thấy cái sau những cái ngày lễ này có ba cái xảy ra nhiều nhất. Thứ nhất là đường nó cao, tại vì mình đeo dùng bánh mứt bắt buộc đến nhà bạn bè không lấy mời mà không ăn, hay là một. Thứ hai nữa là nhiều khi trái cây nếu mà có dưa hấu được thì nó cũng cao, cây không thể ăn uống nhiều quá. Thường cái đường thật sự thuần túy ra nó nói rằng là đường cao mấy ngày không có sao, tại đường nó hại mình. Thí dụ như là nếu đường cao quá, đường mà có năm qua năm mình qua năm nọ kìa, nó mới sợ. Có thật sự ba ngày Tết coi cao thì nó cũng không sao. Thành ra nếu có cao thì cũng đừng hoảng hốt. Ok. Rồi mỡ, ok, giống bánh chưng á, thí dụ bánh chưng là đi muốn nấu bánh chưng mà ngon á là thường cái thịt nó phải có mỡ sẽ tan ra, nó làm cho nếp nó dẻo, nó thơm đó. Thường không thôi nữa là như mà nói là thịt kho nước dừa, như miền Nam mình á là thịt kho ba rọi, đậm nước dừa để mà cuốn bánh tráng chẳng đi, hay là mình ăn những cái đồ nhiều quá. Thật ra cũng vậy thôi, mặc dù ba tháng ba ngày ăn nhiều thiệt nhưng mà mỡ ba ca ba ngày nó không hại mình, tại vì lâu năm rồi nó mới hại mình được. Thật sự cái mỡ kiêng cử được thì tốt, không kiêng cử được ba ngày Tết thật sự đối tôi nó cũng không có quan trọng. Nhưng thường mình thử máu ra thì mình thấy liền. Thành ra nếu ăn uống xong rồi đó, thường đừng tuần này tuần sau đừng thử máu, tại tuần này thử máu là sẽ đường cao liền nó cắt à. Thành ra nếu được cái nhiều khi hai ba tuần sau đi rồi mình thử máu lại thì mình thấy chứ không sao. Cái quan trọng nhất là mặn, tại vì thường cái người bị cao, bị mỡ cao đường là người ta cũng bị cao máu, mà cái mặn là nó hại mình tức khắc. Thí dụ như mình ăn vô giống như nãy tôi ví dụ như là bữa nào ông nào mà nhậu đi, cái nhậu thường thường mình có mấy món nhậu giống như là ví dụ tôm khô có kiệu này đúng không, không thôi là khô có mực hay đi, hay là những loại mặn đó, đó thì khổ một cái đó là mình ăn nước ăn mặn vào mình rồi đó thì muối nó và đồng áp mình nó đem nước vào để nó hòa tan bớt cho mình thì vô tình dung tính máu tăng lên, áp sẽ tăng theo. Thì nếu mà huyết cao máu mà ăn mặn nữa đó, mà nước cao máu mà thấp á, ăn mặn chút xíu có thể không sao, còn nước cao máu đã cao rồi không chữa được rồi mà còn mặn nữa đó, cao máu quá nó có thể sẽ bị tăng mỡ não, đó là cái sợ nhất cái đó. Thành ra thường thường tôi thấy sao qua cái ngày Tết này, nhất là người Mỹ đó, Mỹ thường thường không có Tết, Mỹ nó có dịp giống như là football, Super Bowl, mấy thứ ăn mặn, ăn chip, ăn dip này nọ vô á, là nó bị. Ở Việt Nam mình thì một số người có chứ không, nhưng mà bởi quan trọng nhất á, đường mỡ cao trong thời gian 3 ngày, 4 ngày không sao. Còn nếu cao máu phải cẩn thận, tại cao máu cao quá mình sẽ bị tổn não trong thời gian ngắn này. Okay. Thứ hai nữa đó, những ai bị yếu tim á, là tại vì nước nó giữ vô người mình nhiều quá, thì dung tính máu tăng lên, tim đã không nổi, thì máu nó dồn qua phổi người ta thở không được. Thành ra đúng như lúc này là người ta, cái người yếu tim người ta dễ bị nặng hơn. Okay. Thành ra mấy ngày Tết là cũng phải cẩn thận, hạn chế, đừng có cố gắng đừng ăn mặn. Nếu có ăn mặn hay nữa cũng phải theo dõi, chúng ta chăm cho kỹ. Nếu có gì thì gọi bác sĩ đi liền, chứ đừng để coi thường cái bệnh cao máu. Còn cái mà nguy hiểm nữa là bia rượu. Tại đàn ông thường thường nhậu nhẹt, thì cái bia rượu chất men á, để nó làm cho động mạch cứng lại. Thì nếu ai mà đã cao máu rồi, đúng không, cộng thêm ăn uống nhiều, cộng thêm mặn, cộng thêm chất men vô nữa, cái đó chắc chắn trong tâm là những ngày đó là tăng trọng rất là cao. Đó, thành ra phần đó chỉ có mà cái vẫn phải cẩn thận là đừng bớt mặn và bớt chất men trong cái thời gian 33 mấy ngày tới này. Còn nếu mà có đi bạn bè nhậu nhẹt hay nữa thì cũng phải có những người như mà vợ mình hay là ai chở mình về nhà, chứ đừng có uống rượu say say mà mèn rồi chạy về nguy hiểm. Cái đó nhiều khi tai nạn xảy ra, vừa hại mình mà vừa hại những người xung quanh. Có gì nữa nó lỡ chết người là mình vô tù luôn nhớ không. Đó thì có một số điều mình nhắn cẩn thận những mấy ngày Tết thôi.
Dạ vâng. Mình Dung cảm ơn bác sĩ rất nhiều và chia sẻ những thông tin bổ ích vừa rồi. Và quý vị vẫn đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Số điện thoại để quý vị gọi vào đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe của mình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đặng Thị Hưng, nãy giờ Minh Dung có nghe bác sĩ kể một số những căn bệnh mà mình có thể nói là không thể ngờ tới trong những ngày Tết, do thói quen ăn uống của mình không có điều độ trong những ngày Tết thường là như vậy. Mà cũng có một cái chứng bệnh mà cũng khá phổ biến ở phụ nữ vào những dịp Tết nữa mà không nghe bác sĩ kể, đó là bởi vì thường những người phụ nữ đó trong những ngày Tết họ bận rộn lắm. Ở bên Hoa Kỳ này vừa phải đi làm, rồi cũng phải vệ sinh nhà cửa, rồi nấu nướng, rồi cúng ông bà, rồi Tết nhất, rất là nhiều thứ ở bên này, cho nên thường đi đứng sẽ nhiều hơn, ít được nghỉ ngơi hơn, khiến cho là đôi lúc mình gây mỏi chân, rồi đau hai bàn chân, rồi có cái cảm giác như là bó chặt cái bắp chân và sưng phù hai cái bàn chân lên luôn. Thì mình không nghe bác sĩ kể, nhưng mà trước khi mà hỏi bác sĩ thì mình Nhung mời một vị thính giả vừa mới gọi vào. Hello.
Hi, this is Ava.
Dạ vâng, không biết là tại sao nha. Mình Nhung bắt gặp, dạ không biết ạ. Dạ vâng, mời bác sĩ chia sẻ về.
Rồi, mình Nhung nói rồi đúng. Cái đó khi một người phụ nữ, nếu một người thường thì nó mình đứng nhiều quá, thì máu của mình, máu dương từ tim nó xuống cơ thể mình, xong nó thành máu âm từ trong nó chảy lên. Thì đứng nhiều quá đó, là nhiều khi máu nó tụ lại, nó không được. Nhiều quá, thì mình nói là đúng, cái mùa này là, mà thường thường những người nào mà, cái người bình thường á, thường thường đi đứng nhiều nó cũng sao, thì đi đứng nhiều quá cơ nó bóp để máu dương, máu âm nó về tim mình lại. Nhưng mà những người nào thường thường tôi thấy nếu mà bị phù thủng chân á, là những người người ta đã có triệu chứng trước, thí dụ như là người ta mập quá là một, không thôi là người ta có thể mấy cái van tim, mấy cái tĩnh mạch nó nở nhiều quá cái là hai, không thôi là người ta có người bị yếu thận, ok, hay là có người bị yếu cái búa cổ thai rồi, ok. Đặc biệt nhất là có những người uống thuốc cao máu, có loại của nó gọi là calcium channel blockers, giống như là amlodipine hay là loại đó thường thường mới thấy. Chứ những người mà khỏe mạnh đi đứng nhiều thường thường không ai bị sưng chân, ngoại trừ những người đặc biệt đó. Thành ra nếu quý vị nào mà bị như vậy Thành ra mình phải nghĩ rằng cái edema, cái sưng trăng gọi là edema, đau nó khác, đau là đứng đau nó khác. Còn khi mà Minh Nhung nói sưng trăng mà đến phù thủng á, thì hình thức đó là tiếng Mỹ là gọi là edema. Thì cái đó là dấu hiệu không được tốt. Nếu mà trường hợp bị như vậy rồi thì mình đi bác sĩ, người ta khám hết cho mình. Rồi chừng nào nếu mà không có gì hết á, thì thôi không lo. Ừ. Nhưng mà nếu mình đã tìm được những lý do nào làm phù thủng thì lúc đó mình phải uống thuốc.
Dạ, vâng.
Để trị những lý do đó.
Ừ. Và Minh Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Tôi tên Đức của Forward. Xin hỏi bác sĩ Đặng Tiến Hưng, cái bệnh mà COPD với lại emphysema có thể chữa hết được không bác sĩ? Tôi bị bệnh đó đó.
Ok, anh nói là emphysema hả?
Dạ, với okay, lại COPD.
Rồi, COPD hả? Ok, COPD dạ. Rồi. Đúng mà cái nghĩa mà COPD với emphysema nó giống nhau. Có nghĩa là dạ, những người dạ. Khi mà người ta lớn tuổi đó, thuốc lá nhiều quá đó, thì nó làm thuốc lá làm cho hư những đường khí quản của phổi đi. Thế nên mình thở á, cái đường khí quản này khi nó hẹp lại thở khó, thở nhiều khi là tiếng kêu rồi nọ, ok. Thì hai tiếng nó đồng nghĩa với nhau, emphysema và COPD cùng đồng nghĩa với nhau. Cái đó đó mình chữa được với điều kiện anh phải bỏ thuốc lá hoàn toàn. Ok, chứ nếu vừa hút vừa chữa đó thì giống như cái nhà mình bên một bên nhà cháy, một bên dầu, một bên nước đổ vô, không ai nào dập tắt được trơn á, đúng không? Ok. Còn cái bệnh mà asthma bị xuyễn á, là hình thức của nó cũng giống như là COPD hay emphysema, nhưng mà xuyễn là căn bệnh ngay từ nhỏ nó bị, như là nhỏ như đứa bé, nhiều khi nó bị dị ứng trong không khí làm cho ống khí quản ốp lại thở khó, thì cũng là kêu khò khè như là cũng kêu giống như là người bị xuyễn. Ok, nhưng mà cái xuyễn rất nhỏ thì thường lớn lên nó đỡ, còn cái bệnh mà người lớn tuổi mà bị này rồi đó thì cũng bị xuyễn người lớn á, ok, là nó sẽ bị nặng hoài nếu mà anh không chịu bỏ thuốc lá.
Hay là nhiều khi trường hợp này tôi kể bác sĩ nghe, bởi vì tôi từ lúc mà tôi chữa đó tới giờ là khoảng 13 năm nay rồi, tôi đi bác sĩ của Mỹ đó, nhiều cái từ nhiều họ tôi không hiểu được, chẳng dịp đây muốn nhờ bác sĩ hướng dẫn giùm là trong cái giấy em phê như vậy, tôi chữa 13 năm rồi mà không có thuốc uống bác sĩ, chỉ có thuốc hít không thôi, cái hai lờ thôi, không có cái thuốc uống. Vậy bác sĩ thấy có cái đó có thuốc gì mà uống để giúp cho cái đó nó khỏe hơn không?
Không, xuyễn á, là mình thích cái tùy theo, tại vì những gì mình bị xuyễn á, là trong khí quản, đúng không? Thì hay nhất là thích vẫn là thẳng khí quản luôn, trong uống thuốc á, nó vào gan, nó vào tim mình, nó vô máu mình, nó lan đầy chủ trơn á. Thành ra thường thường những người bị xuyễn, như dân tôi chữa thì những bác sĩ chuyên khoa chữa xuyễn á, ít ai cho uống thuốc lắm. Tại anh biết thí dụ bây giờ nha, mình nếu mình bị trầy da, đúng không, thì trầy da thì mình sức da sức đỡ hơn uống, đúng không? Ngoại trừ lắm uống, đúng chưa? Thì xuyễn là mình dùng, tại mình muốn uống vào người mình rồi, nó lan đi cùng chỗ hết trơn á, thành phố người nhiều. Vì vậy đó, bác sĩ nó chỉ cho hít thuốc là vậy đó. Nhưng thuốc nó có nhiều loại lắm. Xuyễn mình chia ra ba giai đoạn, ba trường hợp, nhẹ là một nè, trung bình là hai và nặng là ba. Thì mỗi trường hợp đó là cái thuốc chữa riêng.
Dạ.
Yeah. Okay, thì nếu mà anh nghĩ là anh, nếu anh nghĩ rằng, anh Đức nghĩ rằng bác sĩ của anh chữa không giỏi đó, thì nhờ người ta gửi anh bác sĩ chuyên khoa về phổi. Thường thường cái bệnh xuyễn này chữa rất đơn giản lắm, chứ không có gì quan trọng hết trơn á. Nhưng nếu anh không làm thì bác sĩ chuyên khoa phổi cũng được nữa.
Thưa bác sĩ, không phải xuyễn mà nó ghi trong cái giấy kết quả để mà xét nghiệm đầu tiên nhất là nó đề là COPD và okay. emphysema.
Anh Đức, cái tiếng nói là tiếng Mỹ. Tiếng Việt dịch ra mình á, vậy là dùng xuyễn, hiểu không? Tôi nói mà tiếng Việt thì tôi phải dùng chữ xuyễn. Chứ tôi không, cái COPD là tiếng Mỹ. COPD và emphysema đồng nghĩa với nhau, anh hiểu không? Nhưng tiếng Việt gọi là gì?
Tiếng Việt mình á,
hả?
Khí thủng.
Đúng, nhưng mà Việt Nam mình không có dùng chữ khí thủng được, cái chữ không ai dùng hết trơn á. Anh hiểu không? Anh dịch chữ tiếng Việt tiếng Mỹ ra, anh không có dùng sát nghĩa được, anh hiểu không? Mà anh phải dùng cái nghĩa mà hồi đó giờ bác sĩ dùng. Việt Nam mình nó dùng xuyễn người nhỏ như tôi vừa kể, xuyễn người nhỏ lý do khác, xuyễn người lớn lý do nó khác. Hai bên chữa bệnh tương tự nhau, có một số khác nhau thôi. Nhưng mà Việt Nam mình á, gọi là xuyễn, chứ không ai dùng, chỉ là khi quan đụng phủng ở trên á.
Dạ.
Thấy không?
Như vậy thì không có thuốc uống, chỉ có hít thôi.
Đúng rồi.
Hiện bây giờ tôi hít hai loại là Simbicort.
Rồi.
Và... quên mất tiêu rồi. Cái Simbicort là phải hít mỗi ngày là hai lần.
Hai sáng hai chiều.
Hai cái bóp đó bác sĩ.
Rồi, hai bóp sáng hai bóp chiều.
Dạ, 24 chứ tráng, 24 chiều, đúng rồi. Rồi. Như vậy là mình phải chấp nhận vậy chứ không có thuốc gì uống để bỏ cái ốc phân bóp. Bởi vì bóp cái đó vô, nó làm hư răng bác sĩ ơi.
Thì bóp rồi, cái trong đó, bóp rồi xong mà anh xúc miệng, rồi liền.
Dạ, có xúc mà cũng hư à. Thứ thuốc thì ghê quá.
Dạ. Yeah.
Dạ, thưa, cảm ơn bác sĩ nhiều. Bởi vì là... tôi nghĩ rằng chắc phải có thuốc gì nấu Việt Nam mà như vậy là hoàn toàn không có thuốc gì để uống hết. Chỉ có
uống.
Ít
đúng
như
rồi.
Vậy chống cự thôi.
Rồi, đúng rồi.
Tôi không có hút thuốc lá.
Ok.
Năm nay tôi 74 tuổi rồi mà tôi... tôi quýt cái thuốc lá đó là năm 1998 là tôi bỏ hẳn bây giờ này luôn, không bao giờ đụng tới đó.
Đúng rồi. Nhưng cái đó, đó là mình đã bị từ đó rồi đó. Thành ra bây giờ đó là có nghĩa là một cái hút thuốc lá hư phổi rồi đó. Là nó không có hoàn toàn được 100%. Đúng không? Chỉ có cơ hội ung thư phổi nó giảm đi thôi.
Dạ.
Ung thư phổi, nhưng mà cái một khi phổi đã bị hư vì hút thuốc lá rồi thì không có làm lại 100% được trơn á. Giống như cái giống cái ly nó bể rồi mình làm gì làm, hãy mà nó nước nước là nước. Anh có anh mình có dán này nữa nó cũng mè.
Dạ.
Nè.
Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
rồi. Dạ, trên đất. Dạ.
Dạ, mình Nhung cảm ơn chú đã gọi vào và xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo, dạ tôi tên là Kim ở Forward. Xin hỏi bác sĩ là ông xã tôi ổng bị bệnh ung thư gan đó, mà bác sĩ nói là có cái tumor cỡ một cái đồng 10 cm đó. Thì bác sĩ sau khi mà chụp hình nhiều lần thì bác sĩ quyết định đó là vô chemo. Thì hẹn đến ngày vô chemo đó thì bỏ thuốc cho thuốc mê đồ đầy đủ hết, đẩy vô phòng đó, thì sau đó bác sĩ nói là không vô chemo. Lý do đó là cái tumor đó nó quá nhỏ, thành ra bác sĩ nói là giờ tiếp tục để mà theo dõi cái tumor đó. Vậy xin phép hỏi bác sĩ đó là có trường hợp nào mà một thời gian đó thì cái tumor đó nó biến mất luôn không? Ăn nó tùy thuộc vô cái cách ăn uống của mình, hay là mình cứ có cái cách điều trị như thế nào? Okay. thì xin phép hỏi ý kiến bác sĩ.
Dạ. Yeah. Nhưng mà người ta có cho trị xạ trị không chị? Radiation đó, người ta có làm đó không?
Dạ, bác sĩ không có cho xạ trị, mà bác sĩ có lấy một cái miếng ra để thử biopsy thì
rồi.
Bác sĩ xác nhận á
là
bị ung thư, nhưng mà okay. Bác sĩ không nói là vô chemo, thì vô lần đầu tiên á là định là vô đẩy vô phòng rồi xong xuôi hết rồi đẩy ra, nói rằng
rồi.
Là không nhìn được cái nó quá nhỏ.
Ok rồi, tôi hiểu rồi.
Tôi tiếp tục theo dõi.
Cái mà ok đối với tôi đó, ung thư á là tế bào gan nó đã biến chuyển ung thư rồi. Không có gì mà mình ăn cái gì nó bình thường được trơn á, không có gì ngoại trừ chữa bệnh. Chứ không có cái gì mà làm mà nó bình thường hết trơn á, chỉ càng để nó càng to thôi à, chắc chắn 100%. Giống như đơn giản như mình trong một cái trái cây mình á, một khi nó bụng một giống như trái dưa hấu đi, một đốm nó hư rồi đúng không? Không có gì mà chỉ để nó được trơn, nó càng ngày càng lan thôi. Thành ra đối với tôi đó, cái chuyện mà ung thư á, là một là khoảng chừng cái đầu một đồng tiền là cũng khoảng chừng hơn 10 cm. Cái đó ông anh 10 khoảng chừng ít nhất cũng 2-3 cm. Cái đó nó to rồi. Bây giờ nếu mà không lấy ra nó càng to thêm thôi, chị biết không? Thành ra tôi không hiểu tại sao mấy ông bác sĩ lại như vậy. Chứ thường ung thư á, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái to nhỏ, tùy theo cái vị trí của nó nằm trong gan. Một là mình mổ lấy ra. Còn nếu mà nhỏ quá đó thì mình làm cho hay là cho chemotherapy. Không thôi là mình lại cho phóng xạ, là xạ trị, là radiation. Một trong ba cái phải có. Chị biết cách mà bây giờ đó, cách ung thư á, tôi hiểu cách người ta muốn làm như chị nói là vậy nè. Chỉ ung thư á, là nó dựa vào máu đúng không? Nhiều khi có những tinh mạch hay là động mạch là đưa máu vô chỗ gan cho đó. Thì nếu mà nó nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ trôi một số người ung thư á, người ta chữa bằng cách đó là người ta cho thẳng một cái ống cho thẳng thuốc vô cái động mạch mà đưa máu vô ung thư. Thì khi người ta chích thuốc chemotherapy vô cái chỗ đó thì chỉ có tế bào ung thư chỗ đó nó bị thôi. Còn những tế bào gan xung quanh nó không sao. Đó thì cái phần hình thức làm. Okay. Còn bây giờ nếu mà nhỏ quá hay là vị trí không làm được thì chữa đó phải làm cái khác. Chứ nếu không mổ, không làm radiation là xạ trị, không làm chemotherapy là ta đảm chỉ cũng sẽ to tiếp.
Dạ.
Không, thành thì ra như tại vì qua điện thoại tôi không hiểu, mình không biết được là vị trí nằm thế nào, nó làm sao cho mấy ông. Thành ra tôi đề nghị chị là phải đi trở lại bác sĩ ung thư á. Nói bây giờ nếu mà ông không mổ là một nè, ông không làm radiation là hai, ông không làm chemotherapy là ba nè, thì cách gì ông làm cho cụ ung thư nhỏ là được. không có gì hết trơn á, nhá không? Thì hãy nếu là chị phải nói về trường hợp đó, ông làm sao cho cô con nhỏ lại, người ta sẽ nói chuyện sao, tôi sẽ đợi lớn lên nè, người ta sẽ đợi lớn lớn chút xíu, hiểu không?
Dạ.
Chứ không có gì mà làm nhỏ được trên ngoại trừ một trong ba cái đó.
Dạ. Ông có nói là bây giờ ông có hẹn là từ tháng tới là đi chụp hình lại đó thưa bác sĩ.
Dạ.
Để cứ tiếp tục theo dõi đó.
Dạ.
Thành ra không biết.
Mà như nói vậy rồi bảo đảm là rõ thôi, không có gì mà nhỏ được trên á, đúng không?
Dạ.
Mà đương nhiên á, ung thư nó nhỏ chừng nào dạ dễ chữa chừng đó, nhưng để to quá nó có cơ hội nó vô máu nó lan đi chỗ khác. Thí dụ như mình giờ mình đợi đúng không, ít bữa nữa một cục xíu đi, tế bào nó vô máu mình chỉ lan ốc thì sao, nhưng chạy qua phổi thì sao, chị thấy không? Thành ra đối với tôi không hiểu tại sao mấy ông nghĩ như vậy, tôi không hiểu chuyện đó. Nhưng mà tại vì tôi nói quay điện thoại mình không đủ dữ kiện để mình bàn, chị thấy không? Hay nhất là chị đi bác sĩ lại nói bây giờ tôi, ông phải làm gì đó chứ không thể nào mà không mổ, không phóng xạ, không xạ trị, không chemo, chắc chắn nó to lên, thí dụ ít lan đi thì sao, ông phải làm cái gì cho chồng tôi chứ.
Dạ,
thấy không?
Dạ. Dạ, thưa cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn chị.
Dạ, Minh Dung cảm ơn cô đã gọi vào và mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Dạ, dạ thưa bác sĩ Đàm Thiền Hưng. Dạ, thưa, tôi uống cái Crystal 5mg đó. Hoài như vậy nó có sao không bác sĩ? Đã 2-3 năm nay rồi.
Okay.
5mg đó bác sĩ.
Rồi, cái số Crystal chỉ là một trong những số rất hay để mà cho chữa bệnh mỡ trong máu mình. Mỡ trong máu mà không chữa nó chắc chắn sẽ ngập động mạch tim, động mạch ốc, thì sau đó sẽ bị tim não hay là bị biến tim chết. Thành ra nếu trường hợp đó chị nên uống, cứ điều quá chị uống 2-3 năm thử hay bệnh nhân tôi đó, nó uống thịt một thời gian ngắn 3-6 tháng xong từ máu lại. Nếu gan người ta bình thường mà mỡ thấp xuống luôn thì tôi ngưng thử. Đây không cần bắt buộc phải uống hoài. Lúc nào thấp thì ngưng, mình cao uống lại. Nhưng mà nếu phải thí dụ như nếu không uống á, mà nó cao hoài trường hợp chị phải uống. Thì Crystal này rất là tốt. Chỉ còn cái
vậy
đó.
Vậy bác sĩ. Dạ. Còn cái thuốc mà Leflunomide uống hoài có sao không bác sĩ? Uống đã 3 năm trời rồi.
Cái thuốc Furosemide đó hả?
Okay. Dạ, Leflunomide.
Cái gì? Đừng tôi nghe mày chuyện đó.
Dạ cái thuốc mà về cái rheumatoid arthritis đó bác sĩ.
Ok.
Leflunomide.
Ok, tôi hiểu rồi, ok. Cái đó nó là phải uống, tại vì chị biết cái bệnh rheumatoid arthritis á, nếu không chữa khéo á, là những khớp xương chị nó hư, bàn tay ít bữa nó cong quẹo hết trơn à. Thì cái đó thì bắt buộc phải uống hàng ngày để mà nó vừa giúp, nó vừa không đau mà nó vừa giúp cho mấy cái khớp xương không hư trong tương lai, không bị cong quẹo. Còn cái thuốc mỡ Crystal chị á, thì như nó cho nói chị uống được, với điều kiện gan chị mới tốt. Bất cứ thuốc gì vào gan, thuốc mỡ nào cũng vào gan hết trơn á, thì nếu hóa giải gan tốt, chị uống tiếp tục. Còn bữa
nhưng
nó
mà bác sĩ
cao,
nhà, ví dụ như mình uống một ngày, cái mình ngừng một ngày, cái mình uống cái ngày tiếp theo đó, thì nó có sao không bác sĩ?
Cũng được, với điều kiện là mỡ chị phải thấp. Nếu mà chị làm sao làm, không biết làm sao mỡ thấp là được rồi. Nếu chị uống ngày nghỉ ngày, mà thử máu lại cho bác sĩ, thử máu lại mà chị mỡ thấp á, thì tiếp tục, cứ uống ngày nghỉ ngày.
Còn cái thuốc Leflunomide là bắt buộc phải uống
rồi,
mỗi ngày hả bác sĩ? Đã 2 năm rồi bác sĩ.
Đúng, thế cái bệnh đua tôi là bệnh kinh niên chị.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, kính chào bác sĩ.
Dạ, chào chị.
Dạ, mình nhưng cảm ơn cô đã gọi vào và vẫn với số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàm Thiền Hưng. Chương trình của mình còn khoảng 5 phút nữa cho nên quý vị có câu hỏi thắc mắc liên quan đến sức khỏe, quý vị nhanh gọi vào nhé. 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàm Thiền Hưng, trong thời đại mà gọi là công nghệ số như mình hiện nay là toàn là laptop rồi điện thoại thông minh, rất nhiều căn bệnh